kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, trào ngược dạ dày thực quản là căn bệnh khá phổ biến về đường tiêu hóa. Bệnh có thể dẫn tới những biến chứng khó lường và gây nguy hại cho sức khỏe của chúng ta. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những nguyên nhân khiến cho việc trào ngược dạ dày thực quản xảy ra. Đầu tiên đó chính là căng thẳng. Căng thẳng quá mức dễ gây ra trào ngược dạ dày thực quản khi mà chúng ta phải chịu một áp lực lớn hay là một yếu tố nào đó tác động mạnh tới tinh thần sẽ ảnh hưởng tới cơ thể. Mỗi người căng thẳng đều khác nhau và mức độ cũng khác nhau. Nếu ở mức độ nhẹ thì không gây hại đến sức khỏe của chúng ta, nhưng nếu ở mức độ nặng và kéo dài thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến các thần kinh của cơ thể, huy động cortisol. Cortisol này không chỉ dập tắt những phản ứng tự nhiễm bảo vệ dạ dày mà nó còn gây tăng axit HC1 và pepsin. Pepsin làm tăng kích thích của trào ngược, phá hủy các chất nhầy bảo vệ mặt niêm mạc thực quản, tạo điều kiện cho axit HC1 tiếp xúc và phá hủy niêm mạc thực quản. Không những thế, nó còn gây ra áp lực lên cơ thắt thực quản, khiến cho các cơ quan này yếu đi và triệu chứng trào ngược tăng cao. Chính vì thế, căng thẳng được coi là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh trào ngược dạ dày và thực quản. Thứ hai đó chính là chế độ ăn uống sinh hoạt không lành mạnh. Sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn từ chế độ sinh hoạt và ăn uống hàng ngày. Nếu chúng ta thường xuyên ăn uống không điều độ, sinh hoạt thiếu lành mạnh thì nguy cơ mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản là rất cao. Đặc biệt là thói quen ăn quá no về đêm, thường xuyên ăn nhiều các hoa quả giàu tính axit khi bụng đói, thích ăn thức ăn nhanh, ăn nhiều món chiên xào sẽ gây hại cho hệ tiêu hóa, gây ra các bệnh lý trong đó có trào ngược dạ dày thực quản. Không những thế, việc ăn đêm thường xuyên còn khiến cho chúng ta tăng cân và tạo áp lực không hề nhỏ cho cơ thắt thực quản dưới. Thứ ba đó chính là do viêm loét dạ dày tá tràng sâu. Khi người bị bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, khi ăn những thức ăn vào sẽ xảy ra phản ứng tự nhiên khiến cho lượng axit tiết ra nhiều hơn và dễ trào ngược lên thực quản. Ngoài ra, dạ dày của người bị viêm loét luôn trong tình trạng bị ứ trệ, tăng áp lực lên cơ thắt thực quản dưới, khiến cơ này đóng mở một cách bất thường. Điều này vô tình tạo điều kiện cho các chất dịch dạ dày axit HC1, thậm chí là dịch mật trào lên ống thực quản. Cuối cùng là một số các yếu tố khác. Ngoài những nguyên nhân gặp ở trên, còn có một số yếu tố gây bệnh trào ngược dạ dày thực quản mà bệnh nhân khó có thể tránh khỏi. Đó chính là do yếu tố bẩm sinh. Một số người có chức năng co thắt dạ dày dưới kém, người mắc bệnh sa dạ dày hoặc là thoát vị cơ hoành. Cũng rất dễ bị trào ngược dạ dày thực quản. Đối với các trẻ nhỏ, bị trào ngược dạ dày thực quản là điều bình thường. Triệu chứng cơ bản này là nôn chớ. Triệu chứng này sẽ giảm dần khi trẻ lớn lên và sẽ mất hẳn khi trưởng thành. Ngoài ra, béo phì cũng là một trong những nguyên nhân gây ra trào ngược dạ dày thực quản. Vì trọng lượng quá nặng sẽ gây áp lực lên dạ dày và cơ thắt thực quản dưới, khiến trương lực và nó yếu đi, làm cho axit trong dạ dày và các chất dễ trào ngược lên hơn. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong một số nguyên nhân dẫn đến bệnh trào ngược dạ dày thực quản, và hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay chúng ta sẽ có thêm những kinh nghiệm để có thể phát hiện ra bệnh trào ngược dạ dày thực quản này sớm nhất. Nếu chúng ta có những triệu chứng gì bất thường, hãy đến gặp ngay bác sĩ để được tư vấn và chữa trị kịp thời. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị, trong thiên hạ không phải ai ai cũng có điều kiện để học tập. Nói chung, nhân loại trên thế giới phần lớn không biết đọc, biết viết. Ngày nay là thế, chứ ngày xưa thì cơ hội học vấn chỉ dành cho một thiểu số có ưu thế trong xã hội. Những người có học vấn, có trí thức thường được ưu đãi. Những kẻ thất học phải làm những công việc tay chân nặng nề, lại nhận công giá ít ỏi. Kẻ có chữ nghĩa thường làm thầy thông, thầy ký, làm thư lại ở văn phòng, làm công chức. Nói cách khác, trong xã hội nào cũng vậy, kẻ thất học thì làm nghề lao lực, kẻ có học thì làm nghề lao trí. Xã hội ta ngày trước có bốn giai cấp: sĩ, nông, công, thương. Kẻ sĩ đứng đầu nấc thang của xã hội. Nông và công phần nhiều thuộc giới ít học. Giai cấp thống trị gồm có những kẻ có trí thức, học vấn là phương tiện tiến thân ở trên con đường công danh ở trong xã hội loài người. Học vấn đã từng được dùng làm tiêu chuẩn để thẩm định cái giá trị của con người. Học vấn càng rộng thì danh vọng càng cao. Còn những kẻ ít học hoặc thất học thì đành cam chịu thân phận thấp hèn. Vì cơ hội học vấn không đồng đều nên xã hội chia ra nhiều đẳng cấp. Sự bất đồng đẳng cấp ấy thường là cớ bất bình đẳng ở trong xã hội ngày xưa ở nước ta. Ngày nay tuy có những quốc gia ở trong tình trạng chiến tranh hay chậm tiến, nhưng nạn mù chữ, nạn thất học cũng đã bớt đi nhiều. Đó cũng là nhờ các chính phủ đã lưu tâm đến nền học vấn của dân. Dân trí mà có tiếng thì trình độ sinh hoạt của dân mới cao và đời sống người dân mới được cải thiện. Tuy nhiên, sự kiện hiển nhiên là ngay bây giờ cơ hội học vấn cũng chưa được phổ biến cho mọi người, nên ta hãy còn một số người, nhất là lớp người lớn bị thiếu học. Nhưng kẻ thiếu học, người thất học không nên mang mặc cảm tự ti. Cái chân giá trị của con người không hoàn toàn tùy thuộc vào vốn liếng học vấn của cá nhân. Xưa nay đã có bao nhiêu vị anh hùng gây nên những thành tích vẻ vang không phải là những nhà trí thức lỗi lạc. Trái lại, có bao nhiêu nhà trí thức đã ô danh đến muôn đời. Người Pháp có câu: trí thức mà không có lương tri thì chỉ tổ làm bại hoại cho tâm hồn. Thật là chí lý. Ngày nay khoa học được coi như là tiêu chuẩn cho trí thức, nhưng ta cũng từng nghe những tội ác có khoa học, chẳng hạn lường gạt có khoa học, giết người có khoa học, ăn cướp có khoa học, ăn ở phản đạo đức có khoa học, chối tội có khoa học, nói láo có khoa học, và xin lỗi cũng có khoa học. Những kẻ thất học không nên tự ti mà cảm. Chính Đức Chúa Giêsu đã chọn số kiếp của những con người thất học, hiểu theo nghĩa thông thường, nghĩa là không cấp sách đến trường. Chúa không cấp sách đến trường để thọ giáo mấy thầy thông giáo. Có lẽ vì tại gia đình của Chúa nghèo, hoặc giả tại Chúa không cần đến nền học vấn của các trường, của các thầy thông giáo. Và vì Chúa không hấp thụ cái nền học vấn chính thức ở trường như vậy, mà Chúa bị dân chúng khinh miệt, cho là người thất học, không học. Chúa không học không có nghĩa là Chúa dốt chữ, dốt kinh sử. Từ mẫu của Chúa đã dạy Chúa những bài học vỡ lòng, rồi chính Chúa đã tự học. Bằng chứng là lúc Chúa lên 12 tuổi, Ngài đã biện luận với những nhà trí thức ở trong đền thờ Jerusalem và khiến họ phải khâm phục. Luca thuật lại rằng cha mẹ Chúa tìm gặp Ngài tại trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Luca đoạn 2 câu 46-47. Khi Đức Chúa Giêsu bắt đầu thuyết pháp, giới trí thức ở trong nước đều ngưỡng mộ, coi Chúa như là một bậc thầy. Thánh đồ Giang kể lại rằng, trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Do Thái. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đấy. Giang đoạn 3, câu 1, câu 2. Đức Chúa Giê-xu đàm luận với Ni-cô-đem về vấn đề tái sanh. Ni-cô-đem không hiểu. Chúa hỏi: Ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Thế thì Đức Chúa Giê-xu quả thật Ngài là bậc thầy, các bậc thầy ở trong xã hội Do Thái, một bậc thầy chưa từng cáp sách tới trường. Một trường hợp khác, giữa kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu lên đền thờ dạ dỗ, thì các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng: Người này chưa từng học, làm sao biết được kinh thánh? Giăng đoạn 7, câu 14, câu 15. Các thầy tế lễ và các người Pha-ri-si ganh tị thanh thế của Đức Chúa Giê-xu, nên cải quyền thế sai lính đi bắt Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Khi họ, tức là bọn lính, trở về, họ hỏi chúng rằng: Sao các ngươi không điệu người đến? Thì bọn lính thưa rằng: Chẳng hề có người nào đã nói như người này. Giăng đoạn 7, câu 44, 46. Chính các nhà trí thức, các bậc cầm quyền Do Thái đã là những thủ phạm chánh ở trong vụ án của Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Còn quần chúng thất hợp thì là đóng cái vai trò bị động, nghe theo lời khích động của bọn trí thức mà hô hào đòi xử Đức Chúa Giê-xu. Đấng mà chỉ trước đó mấy ngày họ đã hoan hô như là một bậc thánh đế, cả giới trí thức lẫn giới thất hợp đều mắc cái tội là cáo gian và giết oan Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Trí thức thiếu lương tâm của bọn có học đã biến họ thành những tên sát nhân nguy hiểm. Trong lúc đó, sự thiếu trí thức của quần chúng thất hợp là nạn nhân xích động của những trí thức và ngây thơ tự hiến làm công cụ sát nhân của họ. Những hiện tượng này ta đã có thể quan sát được trên chính trường Việt Nam trong những năm qua. Đành rằng trí thức là cần, ngay cả trong lĩnh vực tín ngưỡng, nhưng trí thức không phải là điều kiện tiên quyết hay thiết yếu trong sự cứu rỗi. Một số các môn đệ của Đức Chúa Giê-xu là những dân chài mà lại là những rường cột của hội thánh. Luca đã thuật lại rằng khi dân chúng thấy sự giận dữ của Phi-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là những người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người đã từng ở với Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Trong Ngũ Các Sứ Đồ đoạn 4, câu 13, Phi-rơ và Giăng tuy không học nhưng đã ngồi dưới chân bậc thầy của những bậc thầy trong thiên hạ là Đức Chúa Giê-xu trong 3 năm rưỡi. Sau khi Đức Chúa Giê-xu về trời, họ lại tiếp tục học với một giáo sư từ trời đến là Đức Thánh Linh, y như lời của Đức Chúa Giê-xu cứu thế đã phán với họ trong ngày giả biệt họ: Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trang mọi lẽ thật. Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà ra bảo cho các ngươi vậy. Giăng đoạn 16, câu 12, 15. Chính Đức Thánh Linh đã ban sự khôn ngoan, sự trí thức cho những dân chài lưới dốt đất thất thập kia để làm đảo lộn cái thế giới hồi giữa thế kỷ thứ nhất của kỷ nguyên Cơ Đốc. Thánh đồ Phao-lô viết: Có các sự thiên phú khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Và người này nhờ Đức Thánh Linh mà được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có trí thức. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu thứ 8. Như thế thì bù vào cái đền hạt vắng chánh thức ở trường, Phi-e-rơ đã thụ huấn với Đức Chúa Giê-xu và với Thánh Linh, là Đấng đã ban cho họ sự khôn ngoan trí thức. Sự khôn ngoan trí thức ấy là sự khôn ngoan trí thức chân chính do Thượng Đế phú bẩm cho những kẻ khiêm tốn hạ mình. Sự khôn ngoan trí thức ấy không tìm thấy trong hạt đường hay nơi những nhà trí thức của đời này. Thánh đồ Phaolô phân biệt hai sự khôn ngoan: sự khôn ngoan hạ giới và sự khôn ngoan thượng giới. Thánh đồ viết rằng: chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự màu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Thượng Đế đã định sẵn cho sự vinh hiển của chúng ta. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó. Bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa Giê-xu vinh hiển trên thập tự giá đâu. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 6 đến câu 8. Sự trí thức ở đời không thể thám hiểm cái thế giới chân lý cứu rỗi của Thượng Đế được. Thánh đồ Phaolô dù là một học giả uyên thâm đã không khám phá chân lý bằng trí thức đã hấp thụ ở học đường, mà cũng không thử diễn đạt được bằng trí thức thường tình. Ông đã nói: chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, xâm cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bài sự thiêng liêng. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 13. Vì lẽ màu nhiệm của tin lành cứu rỗi trong Đấng Christ không thể thấu đạt bằng sự khôn ngoan trí thức ở đời, nên những nhà trí thức của ta thường cầm tin lành là một sự dò dại. Thái độ khinh biệt của những nhà trí thức đó không những bây giờ mới có mà đã có từ nghìn xưa. Thánh đồ Phaolô đã gặp sự phản ứng đó của giới trí thức ở tại thành Cô-rinh-tô. Sứ đồ viết rằng: bởi lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dò dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả đương khi người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng về Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dò dại. Sam le về những người được gọi thì bất luận người Do Thái hay là người Hy Lạp thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi sự dò dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 18, 21 đến 25. Đức Chúa Giê-xu là kẻ thất hợp về đời này, các môn đồ của Chúa một số dốt nát không hợp, mà phần lớn những kẻ theo Chúa hồi xưa cũng thuộc những thành phần thiếu hợp. Nên Phaolô đã xác nhận ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng, nhưng Thượng Đế toàn năng đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 26 đến 29. Như thế không phải tin lành khinh thường sự khôn ngoan, hay quay rẽ sự trí thức, và Cơ Đốc giáo là đạo của những người dốt nát không hợp. Salomon, nhà đại trí thức Đông Tây Kim Cổ, đã đề cao sự khôn ngoan. Chính vua đã biết: khá nhận sự khuyên dạy ta, chớ lãnh tiền bạc, thà lãnh sự trí thức hơn là vàng chọn lựa, vì sự khôn ngoan có giá trị hơn châu ngọc và các vật mình ưa thích hơn hết, chẳng sánh bằng nó đặng. Châm ngôn đoạn 8 câu 10 câu 11. Nhưng chỉ có điều là quan niệm về khôn ngoan và trí thức của đời và của đạo khác nhau. Đến nỗi khôn của đạo là dạy của đời, và dạy của đạo là khôn của đời. Salomon định nghĩa khôn và trí thức như sau: kính sợ Thượng Đế toàn năng, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết đấng thánh, đó là sự thông sáng. Châm ngôn đoạn 9 câu 10. Vua David, thân phụ Salomon, cũng đã nói rằng sự kính sợ Thượng Đế toàn năng là khởi đầu sự khôn ngoan. Phàm kẻ nào giữ theo điều răn của Ngài thì có trí hiểu. Thi Thiên 111 câu 10. Và về chữ dạy, hai lần vua David định nghĩa như sau: kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Thi Thiên đoạn 14 câu 1 và đoạn 53 câu 1. Vua viết tiếp: Thượng Đế toàn năng từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Thế nên nếu không ai ta thất học về đời này, ta không nên vì thế mà tự ti mà cảm. Vì nếu ta nhìn biết Chúa, ta là người khôn sáng trước mặt Thượng Đế vậy. Cầu xin Đức Chúa Trời ban thần linh của Ngài để nhắc nhở, để khuyến dục, để khai sáng cho chúng ta, hầu cho chúng ta nhận lãnh phần trí thức nơi Đức Chúa Trời trong sự nhìn biết Ngài và vâng phục theo lời của Ngài, để không chẳng những chúng ta nhận được sự tha tội, sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giêsu cứu thế, mà chúng ta còn có được đủ ân lành để làm vinh hiển danh Chúa, để sống một cuộc đời phước hạnh và để sống một cuộc đời có ý nghĩa trong Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.